Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Nhìn lại chuyến thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Kazakhstan gia nhập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Giáo hội tại Cuba hy vọng có sự thay đổi trong đất nước. Đó là vài tin đáng chú ý và một số tin khác mà chúng tôi sẽ điểm qua trong phần tin quan trọng tuần này. Tin Roma, hôm thứ Hai 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở về Roma kết thúc chuyến viếng thăm Hoa Kỳ kéo dài từ ngày 14 đến 20 tháng 4 vừa qua. Theo nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, với chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày này, Đức Benedicto đã tìm được những lời nói và cử chỉ có sức thu phục người Mỹ mà vẫn không nhượng bộ về những vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu. Tại nơi mà cách đây 6 năm, tòa nhà tháp đôi đã bị những người khủng bố biến thành đống gạch vụn, chôn vùi gần 3.000 người vô tội, Đức Thánh Cha đã quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng. Ngài chỉ đến đây để gợi lại tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi hòa giải, cũng như dừng lại rất lâu bên cạnh những người thân của các nạn nhân. Quả thực, vị giáo hoàng này đã tìm được một cử chỉ xứng hợp để đánh động người Mỹ. Cũng như tại hội đường Do Thái ở Park East hôm thứ Sáu tuần trước, Ngài chỉ dừng lại trong một vài phút ngắn ngủi, nhưng hình ảnh của Đức Thánh Cha đã được báo The New York Times đưa lên trang nhất. Riêng giáo trưởng Do Thái Arthur Snyder đã nói rằng khi đến viếng thăm cộng đồng Do Thái tại Washington, Đức Thánh Cha đã muốn bày tỏ thiện chí, muốn tiếp tục con đường đối thoại đã được cộng đồng Vatican II mở ra. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn có một cử chỉ bất ngờ khác gây nhiều cảm xúc khi đến gặp gỡ với các nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tính dục. Cũng rất bất ngờ khi Ngài đi xuyên suốt qua tấm thảm xanh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để chào thăm đại diện của từng quốc gia. Ngài khẳng định, Liên Hiệp Quốc là một tổ chức thế tục, nhưng ngôn ngữ của nó lại thường là ngôn ngữ của niềm tin. Theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại trụ sở Liên Hiệp Quốc đã không được chú ý nhiều. Tuy cô động toàn bộ giáo huấn của Giáo hội Công giáo về các quan hệ quốc tế, bài diễn văn không có những câu gây chú ý hoặc những ví dụ cụ thể. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã đưa ra nguyên tắc về sự can thiệp quốc tế tại những quốc gia, trong đó quyền các dân tộc bị đe dọa. Và nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo vệ tự do tôn giáo. Theo báo La Croix, Đức Thánh Cha cảm thấy thoải mái hơn trong những cuộc gặp gỡ có tính cách mục vụ với người Công giáo Mỹ. Tuy không có những đám đông chào đón dọc đường, nhưng người Công giáo Mỹ cũng đã dành cho vị cha chung một cuộc đón tiếp nồng hậu nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 81 và năm thứ 3 của triều đại Ngài. Tin Moscow, Nga đã cho phép chiếu một cuốn phim tài liệu về Đức Benedicto. Lần đầu tiên một kênh truyền hình nhà nước tại Nga đã cho phép chiếu một cuốn phim tài liệu về Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Vào đỉnh điểm của cuốn phim, Đức Benedicto đã ngỏ lời với dân tộc Nga và bày tỏ lòng quý mến của Ngài đối với dân tộc này. Theo một bản tin của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Thánh Cha đã chào mừng Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Chính thống Nga, các tín hữu Chính thống Nga, các Đức Giám mục Công giáo và các tín hữu Công giáo Nga, cũng như tất cả mọi người sống trên đất Nga. Trong bài ngỏ lời có đoạn bằng tiếng Nga, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại giữa các tín hữu Kitô. Được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ bảo trợ, cuốn phim tài liệu nói trên mô tả những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Đức Benedicto mà phần lớn người dân Nga không hề nghe nói tới. Bào huynh của Đức Thánh Cha là linh mục George Ratzinger cũng đã đóng góp một phần quan trọng vào việc dàn dựng cuốn phim khi chấp nhận cho phỏng vấn. Tin Bangkok, Thái Lan. Hội đồng Giám mục Kazakhstan gia nhập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Quyết định trên đây đã được Liên Hội đồng Giám mục Á Châu gọi tắt là FABC đón nhận và công bố trong một phiên họp được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 15 đến 20 tháng 4 vừa qua. Theo thống kê của Văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Giáo hội Công giáo tại Kazakhstan hiện có khoảng 250.000 tín hữu trên tổng số dân là 15 triệu người, với 60% theo Hồi giáo và 30% theo chính thống. Kazakhstan là một trong những cựu Cộng hòa Liên Xô rộng lớn nhất tại Đông Á, phía đông giáp với Trung Quốc và phía bắc giáp với Nga. Giáo hội Công giáo đã hiện diện tại Kazakhstan kể từ thế kỷ thứ hai. Các tín hữu tiên khởi là các binh lính La Mã bị bắt làm tù binh sau khi bị quân đội Ba Tư đánh bại. Vào thế kỷ thứ tư, người ta thấy có một tòa giám mục, và vào khoảng đầu thế kỷ thứ năm, một tu viện thuộc nghi lễ Menkit cũng xuất hiện. Dưới thời Stalin, giữa hai thập niên 30 và 40, người Công giáo tại Kazakhstan đã bị lưu đày hàng loạt vào các trại lao động cưỡng bách tại Trung Á. Sau khi Stalin qua đời, phần lớn những người bị giam tù, kể cả người Công giáo và các linh mục, đều được trả tự do. Đa số các tu sĩ đã chọn lựa ở lại Kazakhstan để giúp tái thiết giáo hội địa phương. Năm 1991, sau khi chế độ Cộng sản tại Liên Xô sụp đổ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho tái lập các cơ cấu của giáo hội tại Kazakhstan. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại đây đã có một giáo phận, một tổng giáo phận và hai phủ doãn tông tòa. Năm 1994, Kazakhstan và Tòa Thánh Vatican thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp bậc đại sứ. Với việc gia nhập của Hội đồng Giám mục Kazakhstan, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu hiện có 15 Hội đồng Giám mục thành viên và 10 hội viên liên kết từ các lãnh thổ có ít nhất là 3 giáo phận. Tin Abana. Giáo hội Công giáo tại Cuba tin tưởng vào làn gió thay đổi trong đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Temas, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Abana cho biết, giáo hội đặt tin tưởng nơi tình hình mới tại Cuba và khẳng định rằng các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước mỗi lúc một được cải thiện. Vị ông ấy này cũng mong mỏi rằng giáo hội ngày càng được sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng và tham gia vào công tác giáo dục nhiều hơn. Đức Hồng Y Ortega nói rằng Cuba đang trải qua một giai đoạn đặc biệt, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy người dân bắt đầu suy tư, thảo luận, nhất là thông qua các báo trên mạng. Ám chỉ đến một loạt những tháo gỡ mà tân chủ tịch Raúl Castro đã làm, Đức Hồng Y Tổng giám mục Abana nói rằng cần phải có sự thay đổi để mang lại hạnh phúc cho người dân. Ngài cũng cho biết chính phủ Cộng sản Cuba đã tỏ ra quan tâm hơn trước những yêu cầu của giáo hội. Ngài nhắc đến sự kiện các nhà truyền giáo nước ngoài đã dễ dàng xin được chiếu kháng đến làm việc tại Cuba. Trước kia, quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Cuba luôn căng thẳng. Nay, theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Abana, cái nhìn của các cơ quan truyền thông nhà nước đối với giáo hội đã thay đổi theo chiều hướng tốt. Cuộc cách mạng năm 1959 đã quốc hữu hóa việc giáo dục và tước đoạt quyền của giáo hội được sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng nay, các đức giám mục đã có thể lên tiếng trên các đài phát thanh địa phương. Giáo hội cũng có những buổi phát thanh hàng tuần hay hàng tháng. Theo Đức Hồng Y Ortega, rất có thể rồi đây quyền được tổ chức công tác giáo dục của giáo hội sẽ được phục hồi. Tin Paraguay. Tân Tổng thống Paraguay Đức cha Fernando Lugo vẫn tiếp tục giữ chức giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP hôm thứ Ba vừa qua, một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Paraguay cho biết, dưới mắt của hàng giáo phẩm Công giáo nước này, Đức cha Lugo vẫn mãi mãi là một giám mục và vẫn giữ tước hiệu Đức cha. Bà Lourdes Fernandez đã đại diện cho Hội đồng Giám mục Paraguay để khẳng định rằng Đức cha Lugo là một giám mục và ngài vẫn mãi mãi là giám mục. Hiện nay, ngài đang bị huyền chức, nhưng đây chỉ là một sự huyền chức tạm thời. Được biết, Đức cha Lugo đã từng xin tòa thánh cho phép được hồi tục để vận động tranh cử kể từ tháng 12 năm 2006. Nhưng trong một lá thư gửi cho Đức cha Lugo, Đức Hồng Y Giovanni Battista, người đứng đầu bộ các giám mục, trả lời rằng, việc một giám mục ra tranh cử vào một chức vụ công quyền là nguyên nhân gây xáo trộn và chia rẽ cho giáo dân. Tưởng cũng đã nhắc lại, đại diện cho Liên minh Cánh Tả, Đức cha Lugo đã đắc cử tổng thống với trên 40% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 20 tháng 4 vừa qua. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Lugo đã lên tiếng xin lỗi giáo hội Công giáo vì nỗi đau mà sự chọn lựa của ngài có thể tạo ra cho giáo hội. Trong một cuộc họp báo, tân tổng thống Paraguay nói rằng nếu thái độ và sự bất tuân của ngài đối với giáo luật đã tạo ra đau khổ, thì ngài thành thật xin lỗi mọi phần tử của giáo hội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tiễn biệt Đức Cố Hồng Y Lopez Trujillo. Đức Hồng Y Trujillo qua đời hôm thứ Bảy vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi sau 18 năm làm chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình. Hiện diện trong thánh lễ an táng tại vương cung thánh đường Thánh Phaero do Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự, người ta thấy có khoảng 40 vị hồng y và 50 giám mục đồng tế. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tiến vào đền thờ để chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã ca ngợi lòng hăng say của Đức Cố Hồng Y Trujillo trong việc bênh vực hôn nhân Kitô giáo và gia đình trước các cuộc tấn công trong nhiều xã hội ngày nay. Trước khi được gọi về Roma để đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, Đức Cố Hồng Y Trujillo đã từng đảm nhận một số chức vụ quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin gọi tắt là CHELAM. Trong công nghị tiến cử Hồng Y hồi năm 1983, Đức Hồng Y Trujillo được xem là vị Hồng Y trẻ nhất trong Hồng Y đoàn, khi Ngài chỉ mới được 48 tuổi. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể không biết ơn Đức Cố Hồng Y vì cuộc chiến kiên trì Ngài thực hiện để bênh vực chân lý về tình yêu gia đình và phổ biến tin mừng về gia đình. Tin Ý, hàng chục ngàn người Ý đã đổ xô đến kính viếng di hài của Thánh Padre Pio. Hôm thứ Năm vừa qua, hơn 50.000 người Ý đã đến San Giovanni Rotondo, Bắc Ý, để chiêm ngắm thi hài của vị thánh đã từng được in năm dấu thánh, qua đời cách đây 40 năm. Trong một thánh lễ được dự trù cử hành ngoài trời, Đức Hồng Y Jose Saliva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chính thức tuyên bố khai mạc một thời gian trưng bày di hài của cha thánh Padre Pio, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong hiển thánh năm 2002. Đã có trên 700.000 người trên khắp thế giới ghi danh tham dự thánh lễ để có cơ hội kính viếng di hài của vị thánh. Theo chương trình, di hài của cha thánh Padre Pio sẽ được trưng bày cho đến cuối năm nay.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình viếng thăm nước Pháp của Đức Thánh Cha đã được ấn định và sẽ được Hội đồng Giám mục Pháp cho công bố trong một ngày gần đây. Đây là chuyến công du hải ngoại lần thứ 10 của Đức Benedito. Theo nhật báo Công giáo Pháp La Croix, cao điểm của chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9 tới đây chính là việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng đến nay, Đức Benedicto thường dành tháng 9 để thực hiện các cuộc hành hương kính Đức Mẹ. Tháng 9 cách đây 2 năm, Ngài đã hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Antorching tại miền Bavière, Đức. Và tháng 9 năm ngoái, Ngài đã đi kính viếng Đức Mẹ Maria Sen tại Áo Quốc. Theo những nguồn tin từ Pháp và Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Paris vào buổi sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 9. Ngài sẽ được Thủ tướng Pháp và Đức Hồng Y André Vantois, Tổng giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đón tiếp tại phi trường Orly. Sau đó, Ngài sẽ đến Điện Élysée để hội kiến với Tổng thống Nicolas Sarkozy và gặp gỡ với đại diện các bộ trong chính phủ Pháp. Với cử chỉ này, Đức Thánh Cha muốn đáp lễ Tổng thống Pháp vì ông này đã đến viếng thăm Vatican hồi tháng 12 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến tòa sứ thần Tòa Thánh. Tại đây, rất có thể Ngài sẽ gặp gỡ với các đại diện của cộng đồng Do Thái tại Pháp. Trong buổi chiều cùng ngày, Ngài sẽ đến trung tâm giáo phận mới của giáo phận Paris để nói chuyện với giới văn hóa. Trong số này, sẽ có các thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học Nhân văn và Chính trị mà Ngài là thành viên danh dự. Từ đây, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ Đức Bà để đọc kinh chiều với các linh mục tu sĩ của vùng Île-de-France. Kết thúc giờ kính chiều, Ngài sẽ ngỏ lời với giới trẻ tập trung ở mặt tiền nhà thờ. Sang ngày thứ Bảy, sẽ có một thánh lễ đồng tế ngoài trời với các đấng giám mục vùng Île-de-France. Theo thông tin mà nhật báo Công giáo La Croix nhận được, thánh lễ sẽ diễn ra tại công trường Thương Phi Binh. Công trường này có thể chứa tới 200.000 người. Giáo dân cũng có thể đứng dọc theo bờ sông Seine để tham dự thánh lễ. Chính tại đây mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng dâng thánh lễ trong chuyến viếng thăm Pháp đầu tiên của Ngài hồi năm 1981. Chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ đi Lộ Đức, trọng tâm của chuyến viếng thăm Pháp của Ngài. Khi vừa đến nơi, có lẽ Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một phần trong con đường năm thánh theo dấu chân của thánh nữ Bernadette. Buổi tối, Ngài sẽ chủ tọa một đêm canh thức trong khuôn viên của trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng ngày Chủ nhật, Ngài sẽ cùng với các đức giám mục Pháp đồng tế thánh lễ trên sông cỏ đối diện với hang đá Massabielle. Và buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với hội đồng giám mục Pháp. Phiên họp này diễn ra theo yêu cầu của chính tòa thánh. Và cuối cùng, sáng thứ Hai ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ tòa thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi trước sự hiện diện của các bệnh nhân. Sau đó, Ngài lên đường trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại nước Pháp. Đây là chuyến viếng thăm Pháp đầu tiên của Đức Benedicto với tư cách là chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài đã nhiều lần đến Paris. Được nuôi dưỡng bởi tư tưởng của nhiều triết gia và nhà thần học Pháp, Đức Thánh Cha Benedicto biết rõ văn hóa Pháp, cũng như viết và nói thông thạo tiếng Pháp. Mới đây, vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 4 vừa qua, khi phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Ngài đã đọc một nửa bài diễn văn bằng Pháp ngữ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được giới thiệu cha đẻ của điện toán, ông Charles Babbage. Điện toán đã trở thành thành phần thiết yếu và tối cần của xã hội ngày nay. Chúng ta có được những chiếc máy điện toán hiện đại là nhờ sự phát triển của ngành điện tử trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng không ai ngờ rằng những ý tưởng về máy điện toán đã được cưu mang hàng trăm năm trước đó. Người đã có viễn kiến ấy là ông Charles Babbage. Charles Babbage chào đời ngày 26 tháng 12 năm 1791 tại vùng Walworth, ngoại ô London, Anh Quốc. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã tỏ ra có năng khiếu về toán học. Ngoài ra, ông cũng say mê ngành hàng hải và kế toán. Vào thời đó, những tính toán sai về tọa độ thường dẫn đến những vụ đắm tàu. Charles Babbage đã dành rất nhiều thời giờ để nghiên cứu và chế tạo những chiếc máy có thể giúp tính toán và in ra những bản chỉ dẫn chính xác về thiên văn và tọa độ để giúp tránh những vụ đắm tàu. Trong thời gian theo học tại Đại học Cambridge, ông đã say mê đọc tất cả mọi cuốn sách toán học, kể cả những cuốn được viết bằng tiếng Pháp. Khi đến hỏi ý kiến các giảng sư, ông ngạc nhiên vô cùng khi khám phá ra rằng họ hoàn toàn không biết gì về những khám phá mới trong toán học tại Pháp. Vào thời ấy, vì cuộc chiến do Đại đế Napoleon chủ xướng, Pháp và Anh đã trở thành đối thủ và kình địch với nhau. Người Anh sợ rằng một cuộc nổi dậy như cuộc cách mạng Pháp năm 1789 cũng có thể xảy ra tại Anh. Do đó, ai chạy theo Pháp, ngay cả nghiên cứu về những nhà toán học và khoa học tài ba của Pháp như Blaise Pascal, đều bị xem là thiếu tinh thần ái quốc. Cùng một lý do như thế, các nhà toán học của Anh cũng làm ngơ trước những khám phá mới về toán học tại Đức. Charles Babbage đã vượt qua khỏi đầu óc thiển cận ấy. Chính nhờ tiếp thu những kiến thức mới từ Pascal của Pháp và Leibniz của Đức mà ông đã có cơ sở để làm được những khám phá mới trong toán học. Năm 1814, Charles Babbage tốt nghiệp đại học. Và cũng năm đó, ông lập gia đình với bà Georgina Whitmore. Họ có với nhau được 8 người con, trong số đó 3 người chết trẻ. liền sau khi lập gia đình, ông quyết định trở thành một mục sư. Nhưng có lẽ vì lý lịch không yêu nước của ông, mà không nơi nào nhận ông làm mục sư. Giáo hội Anh giáo mất một vị mục sư, nhưng bù lại, thế giới có được một nhà toán học vĩ đại. Năm 1815, Charles Babbage di chuyển đến London. Một năm sau, ông được chọn vào Hội Khoa học Hoàng gia, và hai năm sau, ông hoàn tất chương trình cao học. Trong những năm sau đó, ông đã mang lại nhiều đóng góp quan trọng trong toán học thuần túy, như đại số và lý thuyết về đạo hàm. Tuy nhiên, khát vọng của ông vẫn là đưa toán học vào những ứng dụng thực tế. Được các nhà toán học, các nhà hàng hải và các nhà khoa học khuyến khích, ông bắt tay vào việc sáng chế máy tính. Chiếc máy tính đầu tiên được biết đến là chiếc máy tính mà người Trung Hoa đã sáng chế khoảng 600 năm trước Công Nguyên. Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy chiếc máy tính đó trong các tiệm thuốc bắc hay các tiệm buôn của người Trung Hoa. Năm 1614, nhà toán học Scotland, ông John Napier, giới thiệu công trình đầu tiên của ông được gọi là máy tính logarit. Năm 1642, nhà bác học đầu tiên của Tây Phương đã sáng chế ra máy tính là nhà toán học người Pháp Blaise Pascal. Chiếc máy tính này có thể làm phép cộng và trừ. Nhưng máy tính này quá rườm rà, giá lại đắt và khó sử dụng. Năm 1671, nhà toán học người Đức Gottfried Leibniz kiện toàn máy tính của Blaise Pascal bằng cách thêm được phép nhân và chia. Chính từ những khám phá của những người đi trước này mà Charles Babbage đã khởi công thiết kế một chiếc máy tính hoàn hảo hơn. Nhờ gia tài người cha để lại, ông đã khởi công sáng chế ra điều mà ông gọi là máy phân tách. Chiếc máy tính này gồm nhiều phần khác nhau như bộ phận trữ liệu, bộ phận làm toán, bộ phận hoán chuyển từ trữ liệu sang bộ phận làm toán, bộ phận nhận và gửi đi. Tuy nhiên, Charles Babbage đã không thành công trong việc sáng chế một chiếc máy tính như thế. Vì chiếc máy quá tốn kém, ông lại tiếp tục gặp nhiều khó khăn về tài chính. Ý niệm được ông cứ mang và ấp ủ, vì những phương tiện giới hạn của thời đại đã không trở thành hiện thực. Mãi cho đến năm 1937, người ta mới đọc được những chỉ dẫn của ông. Sơ đồ của ông được tái cứu xét, và bước vào thập niên 40, chiếc máy điện toán hiện đại mới trở thành hiện thực. Charles Babbage không phải là người sáng chế ra máy điện toán, nhưng ông vẫn được xem là cha đẻ của nó. Charles Babbage là một nhà sáng chế không biết mỏi mệt. Những phát minh của ông gồm có máy đo tốc độ và máy đo mắt. Ông còn sáng chế ra hàng trăm vật dụng khác được dùng trong các xí nghiệp. Một số những phát minh của ông đã được sử dụng vào việc khai thác hầm mỏ, kiến trúc và xây cầu cống. Những phát minh của Charles Babbage đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kỹ thuật công nghiệp của Anh Quốc vào một thời đại mà nước này trở thành con ngựa đầu tàu trong nền công nghiệp của thế giới. Tuy nhiên, nhà bác học vẫn không ngừng tập trú vào chiến dịch kêu gọi thực hiện những cải tổ trong chính phủ nhằm cổ võ công cuộc nghiên cứu khoa học. Nhưng lời kêu gọi của ông xem ra không được lắng nghe. Charles Babbage được hầu hết các nhà viết chủ sử xem là một con người nhiệt tình và quảng đại. Ông luôn luôn tỏ ra là một người bạn trung thành. Ngoài ra, đức tính nổi bật nhất nơi ông vẫn là sự kiên trì. Nếu ông đã tin ở một nguyên tắc, thì ông sẽ bên vực nguyên tắc ấy cho đến cùng. Dù gặp nhiều chống đối từ các đối thủ, Charles Babbage không bao giờ cưu mang bất cứ sự thù hận hay ganh tị nào trong lòng. Charles Babbage không chỉ là một nhà khoa học, ông còn nổi tiếng là một tín hữu Kitô rất nhiệt thành. Suốt đời, ông luôn cố gắng chứng minh rằng giữa khoa học và Kitô giáo không hề có mâu thuẫn nhau. Ông tin rằng việc nghiên cứu các công trình của thiên nhiên là một chuẩn bị cần thiết để hiểu và giải thích về sự khôn ngoan và thiện hảo của đấng tạo hóa. Charles Babbage qua đời tại London năm 1871, hưởng thọ 79 tuổi. Trong những ngày cuối đời, ông cảm thấy rất thanh thản vì luôn tin rằng vẫn còn có sự sống bên kia nấm mồ. Ông không chỉ được tưởng nhớ như cha đẻ của máy điện toán, mà còn như một tín hữu Kitô gương mẫu nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong bài trước đây, chúng ta đã trình bày sơ qua ý nghĩa của các bữa ăn trong xã hội loài người, trong các tôn giáo, nhất là trong Do Thái giáo. Để từ đó, chúng ta có thể hiểu được ý định của Chúa Giêsu khi Ngài lập bí tích thánh thể như một bữa ăn. Để hiểu thêm về ý nghĩa này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các bữa tiệc cánh chung mà Kinh Thánh hay nói tới, và Chúa Giêsu cũng dùng để giáo huấn dân chúng về nước trời. Trong phần sách ngôn sứ Isaiah, được viết về sau, được gọi là phần sách có nội dung khải huyền, nói về hạnh phúc Thiên Chúa dành cho con người, được mô tả với hình ảnh một bữa tiệc thịnh soạn. Bữa tiệc này được tổ chức trên đồi Sion, nhưng là bữa tiệc dọn ra cho muôn dân, cũng được chung hưởng số phận vinh quang dành cho dân Israel. Sách ngôn sứ viết như sau. Chúa các đạo binh sẽ dọn ra trên ngọn núi này cho tất cả muôn dân một bữa tiệc đầy thịt béo, một bữa tiệc đầy rượu ngon lành, với thức ăn thịnh soạn, và rượu được chọn lựa đặc biệt. Trên ngọn núi này, Ngài sẽ xé tan tành tấm màn che phủ bộ mặt của tất cả muôn dân và tấm trướng che lấp các dân tộc. Người sẽ loại bỏ hết mọi chết chóc. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi bộ mặt. Ngài sẽ làm biến tan khỏi xứ sở này điều kiện bất xứng với dân của Ngài, bởi vì Chúa đã nói như thế. Ngài sẽ nói trong ngày đó rằng, này Thiên Chúa chúng tôi, nơi Ngài chúng tôi đặt niềm trông cậy, chúng ta hãy vui mừng, hãy vui lên vì sự cứu rỗi của Ngài. Trích sách tiên tri Isaiah, chương 25, câu 6 đến câu 9. Tính cách sang trọng lộng lẫy của bữa tiệc được nhắc nhở rất rõ ràng, và còn có một lời chú giải đi kèm theo bài mô tả bữa tiệc cánh chung này, để cho thấy điều Thiên Chúa muốn làm là xóa bỏ hết mọi đau thương khốn khổ. Đồng thời bản văn cũng nhấn mạnh đến ơn huệ Thiên Chúa ban cho là niềm hoan lạc cho muôn dân. Như thế Thiên Chúa trả lời cho niềm hy vọng dân đã đặt nơi Ngài. Trong sách An ủi, tính cách nhưng không của bữa tiệc còn được nhấn mạnh một cách rõ ràng hơn nữa. Hỡi các người là những người khát nước, hãy đến nguồn nước. Ai không có tiền cũng hãy đến. Hãy mua và ăn dù không có đồng xu nào. Dù không mua bán gì, ở đây có rượu và sữa. tại sao các người tiêu tiền vào những gì không phải là bánh, tiêu hao tài sản của các người cho những thứ không hề làm thỏa mãn. Nào hãy nghe ta, và hãy ăn những của ngon lành, và hãy nếm của ăn thơm ngon. Hãy để tai mà nghe, và hãy đến với ta, hãy nghe và hãy sống. Ta sẽ thiết lập với các ngươi một giao ước muôn đời, gồm những phúc lộc, bảo đảm cho Thánh Vương David. Sách Tiên Tri Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3. Đối với bữa tiệc đầu tiên, trong đó Thiên Chúa ký kết một giao ước với ông Abraham và với những bô lão của Israel, bây giờ là bữa tiệc sau cùng kết thúc giao ước đời đời trong sự trung tín với các lời hứa mà Thiên Chúa đã cho ông David. Từ đây, chúng ta nhận ra ý nghĩa của bữa tiệc là một thực thể bao gồm tất cả các phúc lộc của Thiên Chúa, tất cả các ân huệ Thiên Chúa sẽ ban cho con người, kèm theo giao ước Ngài đã ký kết với dân của Ngài. Ngay trong sách Dụ Ngôn của ông Enoch, là cuốn sách gần thời kỳ của Chúa Kitô, xét về niên kỷ, thì hạnh phúc của đời sống tương lai, cánh chung, cũng được diễn tả qua hình ảnh bữa tiệc trên trời. Sách viết như sau: Chúa các thần minh sẽ ngự trị cùng với chúng, và họ sẽ ăn uống cùng với con người. Họ sẽ ngồi đồng bàn với người cho tới muôn đời. Niềm hạnh phúc hay tại được ngồi đồng bàn với Đức Mêsia, hay cũng được gọi là con người, là nhân vật được coi là rất gần gũi với các thần minh và gần Thiên Chúa. Lời hứa ban hạnh phúc đi kèm theo nhất là có được sự thấp tùng đến một nơi nào đó. Ngoài bữa tiệc kính chung, Kinh Thánh còn nói đến bữa tiệc thiêng liêng khi loan báo về bữa tiệc thiên quốc. Người ta cần chú ý tới những điểm có tính cách khải huyền trong bản văn này. Điều này được thực hiện qua các món thịt tuyệt ngon để cho nhận ra lòng quảng đại của Thiên Chúa. Một lối suy tư khác lôi kéo chúng ta suy tư tới khía cạnh khôn ngoan của các bữa tiệc trong các sách của Cựu Ước. Sách Châm Ngôn mô tả một bữa tiệc được khôn ngoan dọn ra cho tất cả mọi người. Sách Châm Ngôn ghi như sau: Khôn ngoan xây cho mình một ngôi nhà, đã cho chạm trổ trên các cột. Khôn ngoan đã giết con vật, đã nấu rượu ngon và đã soạn bàn ra. Khôn ngoan đã sai gia nhân nữ tỳ và công bố cho mọi người từ trên tường thành cao như sau: Ai là kẻ đần độn, hãy chạy mau tới đây. Khôn ngoan nói với ai thiếu hiểu biết như sau: Hãy đến mà ăn bánh của ta, hãy uống rượu của ta, là đứng đã dọn sẵn ra đây. Hãy trút bỏ sự ngu độn và hãy sống, hãy đi theo đường ngay thẳng của sự hiểu biết. Sách Châm Ngôn chương 9 câu 1 đến câu 6. Đó là lời mời gọi ăn bánh và uống rượu của khôn ngoan, mô tả một lời mời gọi hãy tiếp nhận sự khôn ngoan trong trí khôn và trong đời sống. Đây là thái độ trút bỏ sự ngu dại để tìm ra được con đường chân thật và để có thể sống cách công chính. Lời mời gọi được gửi một cách đặc biệt đến những kẻ đơn sơ ngay thẳng, nghĩa là những ai nghĩ rằng mình không thể có sự khôn ngoan. Ơn khôn ngoan của Thiên Chúa được trao tặng cho những người bị coi thường khinh dễ, bởi vì sự quảng đại của tình yêu Thiên Chúa muốn làm đầy nhất là những người nghèo khó và nhỏ dại. Trong sách Huấn Ca, sự khôn ngoan của Thiên Chúa được trình bày như là một nguồn suối các ân huệ hứa cho các bữa ăn dư đầy và thịnh soạn. Sự khôn ngoan làm say sưa bằng hoa trái những kẻ tôn kính mình. Tất cả nhà của họ sẽ tràn ngập những của cải ai cũng mong ước có, những kho lẫm đầy trái cây mình làm ra. Sách Huấn Ca chương 1 câu 14 đến 15. Nhưng sự khôn ngoan không chỉ làm tuôn tràn các hoa trái dồi dào của mình, khôn ngoan còn hiến tặng chính mình như lương thực và của uống. Hãy lại gần ta, các người là những kẻ mong muốn ta, hãy làm cho được no sai, hãy làm cho được no sai các của ta làm ra, bởi vì việc nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật ong, chiếm hữu được ta thì êm dịu hơn chất nổi của mật ong. Biết bao người nuôi sống mình bằng chính ta sẽ còn đói, và bao nhiêu người uống nơi ta cũng vẫn còn khát. Sách Huấn Ca chương 24 câu 18 đến 20. Với những suy tư về các khía cạnh khác nhau của bữa tiệc trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể, như là bữa tiệc cánh chung, như là bữa tiệc của khôn ngoan thiết đãi những tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường, khao khát sự khôn ngoan. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày nay chúng ta chia cuộc sống thành giờ làm việc và giờ rảnh rỗi. Trong năm có các ngày lễ nghỉ và kỳ nghỉ hè. Có nhiều người, đặc biệt là các dân tộc Tây Âu, thường dành dụm tiền bạc để cùng gia đình đi nghỉ hè ở nước ngoài, thăm các danh lam thắng cảnh, di tích đền đài cổ xưa hay đi hành hương các trung tâm tinh thần đó đây trên thế giới. Trong các năm qua, Việt Nam cũng trở thành một trong các nơi du lịch được nhiều người chọn, và kỹ nghệ du lịch cũng bắt đầu phát triển, tuy còn có rất nhiều điều cần được hoàn chỉnh và cải tiến trong mọi lĩnh vực và cấp độ, từ cung cách tiếp đón, hướng dẫn, phục vụ cho tới các phương thức thực hành đa diện của ngành du lịch. Xưa kia vào thời Kinh Thánh, người Do Thái phải làm việc nhiều và nặng nhọc, vì không có các dụng cụ hay máy móc kỹ thuật tối tân giúp đỡ vất vả nhọc mệt như ngày nay. Do đó chắc hẳn là họ cũng có ít thời giờ rảnh rỗi để nghỉ ngơi và vui chơi. Thật ra cũng chỉ đúng một phần thôi. Trẻ em đã luôn luôn vui chơi. Vì có lớp nô lệ và con ăn đầy tớ đảm trách mọi công việc, nên nhiều người giàu có cũng có nhiều thời giờ rảnh rỗi cho các giao tiếp xã hội và giải trí vui chơi. Ngoài ra trong các giới răn, Gia Vê Thiên Chúa dạy dân Do Thái phải nghỉ ngơi và giải trí. Ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ, và luật buộc người Do Thái không được làm các công việc thường làm trong tuần, nhưng phải nghỉ ngơi giãn xả và thi hành các việc phụng tự để tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa, dành thời giờ cho Chúa, cho gia đình và cho chính mình, để cho thân xác, tâm trí và linh hồn được bồi dưỡng sau một tuần làm việc vất vả. Ngoài ra cũng có các ngày nghỉ trong các dịp lễ lớn trong năm. Xem ra các trò chơi của trẻ em đã không thay đổi bao nhiêu. Các dấu tích đào bới khảo cổ tại nhiều nơi cho chúng ta biết là trẻ em vào thời Kinh Thánh cũng có các đồ chơi gây ra tiếng động như các loại lúc lắc bằng đất sét hay bằng gỗ, mõ gỗ và sáo vân vân. Một vài loại lúc lắc có hình cái hộp với các lỗ tròn chung quanh, loại khác nữa có hình con búp bê hay con chim, cả khi chúng hơi nặng đối với trẻ em. Các bé gái thì chơi búp bê và các đồ phụ tùng. Các nhà khảo cổ cũng đã tìm thấy các song chảo bát đĩa đồ chơi nhỏ xíu thuộc các năm 900 đến 600 trước công nguyên. Một vài loại búp bê có tay chân có thể tháo ra gắn vào được và có tóc bằng các hạt lúa mì và bằng bùn. Rồi trên vai của chúng có lỗ có thể xỏ dây để điều khiển chân tay. Nhưng người ta không biết chắc chắn chúng có thật là đồ chơi của trẻ em hay là các dụng cụ của các lễ nghi tôn giáo. Trẻ em Do Thái cũng như trẻ em trên toàn thế giới cũng hay chơi trò chơi làm người lớn, nghĩa là bắt chước cung cách sống của người lớn. Phúc âm Thánh Matthew chương 11 kể lại trò chơi đám ma đám cưới của trẻ em ngoài chợ. Trong các trò chơi cũng có cờ đam và bàn cờ gồm 20 hay 34 ô vuông. Các bàn cờ thường được làm bằng gỗ mun, đá, đất sét nung hay bằng ngà. Một vài bàn cờ bên trong rỗng để các quân cờ. Thói quen chơi cờ cùng các trò chơi công cộng có tính cách tôn giáo khác đã có bên Babylonia trước năm 2000 trước công nguyên. Trò chơi gọi là trò chơi vương giả phát xuất từ thành Ua của người Kandê, tức Iraq ngày nay, xem ra là một hình thức trò chơi công cộng có tính cách tôn giáo nói trên. Loại cờ chơi một mình cũng rất thông dụng. Các con xúc sắc có thể gồm hai mặt hình đĩa và hình kim tự tháp hay gồm bốn mặt. Loại xúc sắc sáu mặt như của chúng ta ngày nay đã không được biết đến. Người chơi ném xúc sắc hay bắt thăm một cách rất nghiêm chỉnh. Sách Châm Ngôn cũng có viết, người ta gieo quẻ trong lòng vạt áo, nhưng mọi quyết định đều tùy thuộc nơi Chúa. Chính Thầy Thượng Tế cũng gieo quẻ bằng hai loại xúc sắc gọi là Urim và Tumim, trong khăn đeo trước ngực được trang hoàng bằng đá quý, giống như một loại túi và được dùng để sóc Urim và Tumim. Trò chơi mà binh sĩ Roma chơi trong khi chờ đợi vụ xử án Chúa Giêsu trong sân dinh quan toàn quyền Philato cũng là một loại xúc sắc. Ngày nay có đến viếng thăm thánh địa trong sân của tu viện các cha dòng Francisco xây trên chỗ có pháo đài Antonia, nơi quan Philato ở xưa kia, du khách còn có thể trông thấy dấu vết bàn cờ khắc trên đá. Còn xúc sắc được binh sĩ Roma dùng có bốn mặt. Theo đó, họ di chuyển một con ki giống hình cái chai từ trung tâm bàn cờ ra các vị trí khác nhau, nơi nó có thể được mặc áo, đội triều thiên và mang vương trượng. Người nào tới trước hoàn thành lễ nghi đăng quang thì hô to lên vua và thu tiền thắng ván cờ. Trong cuộc chơi đó, Chúa Giêsu đã bị dùng như con ki, như kể trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 27. Sau khi đánh đòn, lính lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đội trên đầu, và trao vào tay người một cây gậy. Chúng quỳ gối trước mặt người và nhạo rằng, vạn tuế đức vua dân Do Thái. Mặc dù trò chơi đổ xúc sắc rất thịnh hành trong dân gian, dưới lãnh đạo tôn giáo Do Thái không tán đồng và luật Do Thái cấm một người chơi cờ bạc được phép làm chứng trước tòa án. Trò chơi ném bun rất thịnh hành bên Ai Cập. Người ta ném cục bun dọc theo đường ranh để đánh đổ các con ki phía cuối đầu bên kia. Người ta cũng chơi trò chơi ở ngoài trời, gọi là trò chơi thế giới, cũng như các trò chơi ném banh bằng da. Trò chơi để tranh giành uy tín cũng rất thịnh hành. Xem ra đã không có cắt gậy và vợt đánh banh. Đôi khi trẻ em đào một cái lỗ và đứng từ xa thi nhau ném đá vào trong lỗ, xem ai ném vào được nhiều nhất. Người lớn cũng như trẻ em đều dùng dây phóng đá. Dây phóng đá bao gồm một túi bằng len cột vào hai đầu dây, mỗi đầu dài khoảng 45 cm. Hòn đá được đặt vào trong túi len và quay tròn. Khi người phóng đá thả một đầu dây thì hòn đá phóng tới đích. Thiếu niên David đã dùng dây phóng đá để hạ Goliath, người hùng của quân Philistine, bằng cách phóng hòn đá lún sâu vào ngay giữa trán Goliath, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất mà chết. Đấu vật cũng là một trong các trò chơi bình dân được ưa thích. Bên Babylonia, các tay đấu vật tìm cách chụp lấy dây thắt lưng và đánh ngã đối phương. Chương 32 sách Sáng Thế cũng kể lại cuộc đấu vật giữa Isaac với thiên thần, và thiên thần đánh trúng hông và đùi, khiến Isaac bị chặt xương hông. Kiểu nói này cho thấy thói quen đấu vật cũng có tại Israel vào thời đó. Cũng có những người sống về nghề mua vui cho kẻ khác. Kiểu giải trí này Thánh Phaolô gọi là trò tiêu khiển, trong chương 4, thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Trong thời đế quốc Hy Lạp, trò mua vui rất thịnh hành và là điểm bất đồng ý kiến giữa phái Sadducee rất ưa thích tiêu khiển và phe Pharisêu bài bác các trò tiêu khiển ấy. Vua Herodê đã cho xây một hí trường để tổ chức các cuộc đấu gươm đao giáo mác giữa các tù binh chiến tranh hay nô lệ hoặc các tay tội phạm được huấn luyện để trở thành các tay giao đấu nghề nghiệp làm trò tiêu khiển cho dân chúng, hay để tổ chức các cuộc giao đấu giữa người và thú dữ. Nhà vua cũng cho xây trường đua xe ngựa tại Jerusalem. Ngoài ra, ông còn cho xây cất các kịch trường tại các thành phố như Caesarea và Sebaste, mà dấu tích vẫn còn có thể trông thấy ngày nay. Trong sân vận động hay trong các trung tâm thể thao, người ta chơi thể thao thể dục theo kiểu Hy Lạp. Người Hy Lạp coi thể thao thể dục là phương thế giữ gìn sức khỏe của thân xác. Nhưng thể thao thể dục đã không bao giờ thịnh hành đối với người Do Thái, vì họ cho rằng ở trần thi đấu với nhau là điều thiếu nết na, không thích hợp. Ngoài ra còn có một lý do khác khiến cho người Do Thái không ưa thể thao thể dục, vì nó liên lụy tới tôn giáo Hy Lạp và thế giới của các thần ngoại. Tất cả các biến cố thể thao thể dục được Thánh Phaolô nhắc tới trong các thư đều phản ánh các trò chơi Hy Lạp. Trong chương 9 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thánh nhân nhắc tới việc tập luyện kiên trì khắc khổ của nhà thể thao thể dục để có thể đoạt giải, là triều thiên làm bằng lá vạn tuế, lá thông và cành ô liu. Thánh nhân cũng nói tới môn đánh bốc với găng tay bằng da, có các cục u để đánh cho đau. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân nói tới cuộc chạy đua. Văn bản chương 12 thư gửi tín hữu Do Thái đề cập tới cuộc đua chạy bộ đường trường, trong đó các lực sĩ sút ký vì phải thao dượt nhiều, và giờ đây họ cởi bỏ quần áo để khỏi vướng víu khi chạy. Cũng giống như trong các nền văn hóa khác, nền văn hóa Do Thái cũng có âm nhạc và ca hát. Người Do Thái biết ba dụng cụ âm nhạc chính, loại có dây, loại thổi hơi và loại gõ. Người ta đánh các nhạc cụ ấy cùng một lượt với nhau hơn là hòa âm. Xem ra nhạc Do Thái có tiết nhịp mạnh hơn là âm điệu du dương, cả khi để đệm một số thanh bịnh có ghi âm điệu. Kiểu miêu tả các nhạc cụ cũng mơ hồ, nên khó có thể nhận diện hết mọi nhạc cụ. Trong số các nhạc cụ bằng dây được nhắc tới trong Kinh Thánh có đàn kinor, thường dịch là hạc cầm. Nó có thể có 8 hay 10 dây răng thẳng trên một khung gỗ và dễ di chuyển. Chúng ta không biết người ta đánh bằng cách dùng các ngón tay búng trên dây đàn hay dùng phím để gảy. Hạc cầm có thể là dụng cụ hay được vẽ trong các mộ tại Beni Hassan bên Ai Cập. Loại thứ hai là nebel, hay dụng cụ đệm khi hát các thánh thi. Đây là một nhạc cụ khác có dây răng trên thân gỗ và gảy bằng tay. Từ nebel trong tiếng Do Thái có nghĩa là cái chai hay cái vại bằng da. Nó có thể là một loại đàn tỳ bà và khiến nghĩ tới một cái bọc được thổi cho căng phòng lên rồi phát ra tiếng. David đã là người chơi thành thạo hạc cầm cũng như tỳ bà. Trong các loại dụng cụ âm nhạc thổi bằng hơi có khalil, là loại kèn sáo làm bằng sậy, gỗ hay xương. Khalil trong tiếng Do Thái có nghĩa là xoay tròn, đục lỗ, và ám chỉ kiểu chế tạo dụng cụ này. Loại thứ ba là gigen, là sừng thú vật dùng như kèn. Nếu nó là sừng chiên đực hay sừng dê, dụng cụ được gọi là kèn sofa, được dùng trong các dịp lễ lớn và quan trọng như lễ xá tội và năm thánh, hoặc các biến cố công cộng như chiến tranh. Hasosa là kèn bằng kim loại, trong thời Kinh Thánh thường được làm bằng bạc. Tiếng kéo dài của hai kèn bằng bạc là dấu hiệu báo cho biết triệu tập quanh nhà tạm. Tiếng của một kèn là để triệu tập các người lãnh đạo. Trong các loại nhạc cụ đánh gõ, có menaanim, gồm nhiều đĩa nhỏ xỏ trên các thanh kim loại và có tay cầm bằng gỗ. Thứ hai là mesilaim, là các chúng trẻ hay não bạc bằng đồng, được giới Lê Vi dùng trong đền thờ để ra hiệu bắt đầu hay kết thúc và nghỉ cắt quãng các bài thánh thi. Thứ ba là tof, là trống nhỏ dùng để đệm thánh ca và múa nhảy. Vào thời xuất hành, bà Miriam chị ông Mô-xê và ông A-rô-nê cầm lấy trống con, có các phụ nữ theo sau cũng cầm trống vừa đi vừa múa nhảy, cất tiếng hát chúc tụng ra về Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel khỏi quan quân Ai Cập. Rất tiếc là người Do Thái không được phép đưa hình người vào nghệ thuật, nên chúng ta không biết họ đã chơi các dụng cụ âm nhạc này như thế nào. Tuy nhiên, các bức vẽ bên Ai Cập và Babylonia cho thấy các dụng cụ tương tự. Chúng được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ gỗ chắc bá và gỗ đàn hương cho tới da thú và ruột súc vật, từ ngà cho tới xương, vàng và bạc. Âm nhạc chiếm một chỗ quan trọng trong việc phụng tự tại đền thờ. Chương 15 sách Sử Biên 1 kể lại việc vua David tổ chức ca đoàn và ban nhạc đền thờ. Trong đền thờ, các bài thánh ca thường được hát thành hai nhóm thay đổi nhau. Múa nhảy cũng là phần của việc diễn tả niềm vui trong nền văn hóa dân tộc. Khi hòm bia giao ước được rước vào thành Jerusalem, vua David và toàn dân Israel nhảy múa với hết sức mình trước mặt Thiên Chúa.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Theo chuyện thần thoại Hy Lạp, có một người phụ nữ nọ đã xuống được dòng sông Styx dưới âm phủ, để từ đó đi vào vùng đất của người chết. Người lái đò tên là Charon, vốn là một người tử tế. Ông nhắc cho người phụ nữ rằng, nếu muốn, bà có thể uống nước của một khúc sông có tên là Lê Thê. Nước này sẽ giúp cho bà quên đi kiếp sống mà bà vừa từ giả. Nghe thế, người phụ nữ hớn hở reo lên. Ồ, nếu được vậy, thì tôi sẽ quên đi mọi phiền muộn khổ đau trong cuộc sống. Nhưng người lái đò lại nhắc nhở, với nước ấy, bà không những quên đi phiền muộn khổ đau, mà cũng chẳng còn nhớ đến bao nhiêu niềm vui trong cuộc sống. Trong cơn phấn khởi, người đàn bà lại mong ước, và tôi cũng sẽ quên đi bao thất bại trong cuộc đời, phải không? Nhưng người lái đò lại cảnh cáo, phải, bà sẽ quên đi bao thất bại, và cũng chẳng còn nhớ đến những thắng lợi của bà. Nghe thế, người đàn bà thắc mắc, và tôi cũng sẽ quên đi bao nỗi thù oán trong cuộc đời, phải không? Nhưng người lái đò bảo, nước ấy không những xóa đi bao hận thù trong tâm hồn, mà cũng làm cho bà quên đi bao nhiêu người bà đã yêu thương và được bà yêu thương. Đến đây, người phụ nữ đâm ra nghĩ ngợi, bà do dự một lúc rồi quyết định không uống nước của khúc sông Lê Thê. Trong tâm tư bà, bỗng lóe lên một chân lý. Thà vẫn giữ mãi trong ký ức những đau buồn và thất bại, hơn là quên đi bao nhiêu kỷ niệm đẹp, những niềm vui và hình ảnh của những người mình thương yêu. Quý vị, các bạn thân mến, kinh nghiệm trong cuộc sống dường như dạy chúng ta rằng, để vui hưởng trọn vẹn cuộc sống, có lẽ chúng ta cần phải đón nhận sự thành công lẫn thất bại, niềm vui lẫn sự phiền muộn. Có kinh qua phiền muộn, chúng ta mới cảm nếm được thế nào là niềm vui. Có gặp thất bại, chúng ta mới biết thế nào là thành công. Có trống trải cô đơn, chúng ta mới mong mỏi sự hiện diện của người khác. Có ly biệt, chúng ta mới đợi ngày tái ngộ. Thiên Chúa đã không tạo dựng một thế giới hoàn hảo. Và trong cái thế giới không hoàn hảo ấy, Ngài lại để cho con người phải sống thân phận bất toàn mong manh. Nhưng tuyệt vời thay kiếp sống đầy bấp bênh và bất trắc ấy, bởi vì chỉ xuyên qua cuộc đời chống qua này, con người mới có thể để cho tâm hồn vươn lên và cảm nhận được những thực tại vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đã mượn hình ảnh của người phụ nữ lúc vượt cạn để nói về mầu nhiệm vượt qua. Ngài nói, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Ánh sáng phục sinh đã cho chúng ta thấy được định luật của cuộc sống. Không thể bước vào sự sống mà không đi ngang qua cái chết. Không thể hưởng niềm vui mà không nếm trải phiền muộn. Ai đó hẳn đã nắm bắt được định luật trên của cuộc sống, mới có thể cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin cho chúng con có đủ nắng để thấy mùa đông không quá lạnh, và có đủ bão tuyết để không quên giá trị của nắng ấm. Xin cho chúng con có đủ mát để cảm thấy mùa hè bớt oi bức, và có đủ mưa rào để quý những ngày trong xanh. Xin cho chúng con có đủ cảnh vật bao la để giữ cho tinh thần tươi sáng, và có đủ những tù túng để hiểu giá trị của bầu trời. Xin cho chúng con có đủ vui tươi để giữ tinh thần luôn vững chãi, và có đủ khổ đau để những niềm vui nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cũng trở thành to tát. Xin cho chúng con có đủ thắng lợi để thỏa mãn những điều muốn có, và cũng có đủ những thiếu thốn để trân quý những gì mình đang có. Xin cho chúng con có đủ bận rộn để ngày luôn mang giá trị, và có đủ thảnh thơi để sống cho những niềm vui riêng mình. Xin cho chúng con có đủ thức ăn để thưởng thức sau một ngày mệt nhọc, và có đủ suy tư để ngày luôn có ý nghĩa. Xin cho chúng con có đủ giấc ngủ để phục hồi sinh lực, và có đủ thao thức để lắng lòng nghe những xúc cảm nội tâm. Xin cho chúng con có đủ vô tư để lướt qua những phiền muộn, và có đủ chiều sâu để hiểu những phức tạp của cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con lúc nào cũng thấy đủ để có thể bước đi mỗi ngày trong nỗi niềm đau khổ mà chúng con đang chấp nhận.
Chờ cảnh bơ vơ, hồn sao lạnh vắng những khi chiều về. Tìm đâu một chốn cho đời an vui. Sau cơn mưa khi trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Đông sẽ tàn và xuân sẽ tới. Ngày bạn ơi, giữ vững niềm tin, nuôi hy vọng vào trong cuộc sống. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, đêm qua đi bình minh sẽ về. Mầm phục sinh đã sẵn trong đời ta.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.